Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ
buông súng,
thản nhiên đời tù đầy
giam cấm.
Từ một ngày tháng tư bao
cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, chúng tôi với những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa ngày hôm nay chúng tôi mời trở lại cựu trung tá Nguyễn Quang Vinh. Ông là gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng và hội cụ quân nhân. Ông từng là chánh văn phòng cho thiếu tướng Phạm Văn Phú, quân khu 2. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến bác Nguyễn Quang Vinh ạ.
Bác nghe đi Nhã Quyên. Bác Vinh cũng xin gửi lời chào tất cả các vị thính giả của Đài 1160, cô Thu Nga, Nhã Quyên và tất cả các nhân viên của trong đài.
Dạ vâng, rất là vui ngày hôm nay bác trở lại với chương trình Lật Lại Trang Sử. Thì còn ít ngày nữa tới ngày quân lực 19 tháng 6. Thì trong giới trẻ nhiều người không biết ngày này là ngày gì và tại sao bây giờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa mà các chú bác vẫn làm lễ duy trì thưa bác?
Đó là một cái điều rất dễ hiểu, là vì chúng ta mặc dù những người Việt tị nạn Cộng sản chống cộng đã di ra nước ngoài và đặc biệt tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác, thì chúng ta có cộng đồng người Việt quốc gia. Và cộng đồng người Việt quốc gia thì thường thường có những đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để yểm trợ cho cộng đồng, và đồng thời có những thi hành những cái thủ tục về nghi lễ về quân đội để cho làm cho cái buổi mà lễ của cộng đồng được phần mà trang trọng hơn. Đó là cái vấn đề chính của cái sự có mặt của các cái đơn vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì nói về cái vấn đề của chiến tranh Việt Nam thì chúng ta phải nói rằng thường thường thì tất cả là một quốc gia nào cũng vậy, họ cũng có lãnh thổ, cũng có biên giới, cũng có dân chúng và cũng có quân lực để bảo vệ. Thì nước Việt Nam của chúng ta thì cũng có, nhất là Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta cũng có những cái thành phần như vậy. Và ngày hôm nay đặc biệt là chúng ta nói về cái hoạt động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động như thế nào và những cái hoàn cảnh nào mà chúng ta bị rơi vào một cái thảm kịch 1975 mà chúng ta đã từng thấy. Thì các quý vị đã biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thành hình vào năm 1955, khi đó thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, thời đệ nhất Cộng Hòa, và tiếp tục lớn mạnh theo những nhu cầu bảo vệ Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Các quân trường được và các trung tâm huấn luyện được tiếp tục được thành lập, thí dụ như là trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, trường Bộ Binh Thủ Đức và các trung tâm huấn luyện hải quân, trung tâm huấn luyện không quân và tất cả nhiều trung tâm huấn luyện khác được thành lập để đáp ứng lại những cái nhu cầu lớn mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trong khi đó thì chính phủ miền Nam Việt Nam, chính phủ quốc gia ra thì cũng gửi nhiều cán bộ đi ra nước ngoài để du học hoặc là du hành quan sát tại các quốc gia như là Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Mã Lai, Đài Loan và Nam Hải. Và trong cái đà tiến triển đó thì tới ngày 1 tháng 1 năm 1963 thì quân lực Việt Nam một Cộng hòa được chính thức thành lập. Và chúng ta được thành lập và cứ theo những cái nhu cầu của chiến trường lớn mạnh dần lên. Và cho đến ngày 19 tháng 6 năm 1965 thì Tổng thống ký cái sắc lệnh đặc biệt gọi là ngày quân lực của Việt Nam Cộng hòa, và bắt đầu chúng ta có ngày quân lực. Bây giờ chúng ta vào tháng 6 thì cũng gần đến ngày 19 tháng 6 rồi. Thành ra nói chuyện về quân lực Việt Nam Cộng hòa để cho các quý vị thính giả và đặc biệt là những các cháu các em nhỏ chưa có một cái quan niệm rõ ràng về quân lực Việt Nam Cộng hòa hoạt động và tổ chức như thế nào, thì hôm nay chúng ta lần lượt chúng ta đi qua những sự trưởng thành và những cái thành tích của cái quân lực của Việt Nam Cộng hòa là như thế nào. Thì đặc biệt ấy là Việt Nam Cộng hòa được chia ra làm 4 quân khu. Quân khu thì nó là lãnh thổ, tức là quân khu 1 thì là ở những cái vùng tỉnh miền Bắc Trung phần, quân khu 2 là những tỉnh miền cao nguyên và miền duyên hải, quân khu 3 là những tỉnh miền Đông Nam, và quân khu 4 là những vùng miền Tây. Thì 4 cái quân khu đó thì nó có 4 quân đoàn. Cái quân khu là cái cố định, không có chạy đi đâu hết. Nhưng quân đoàn thì có thể chuyển từ quân khu này qua quân khu khác. Bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta đi về để chúng ta tìm hiểu những tổ chức như thế nào. Thì thí dụ như quân đoàn 1 thì nó gồm có sư đoàn 1 và sư đoàn 2 bộ binh. Và cái lãnh thổ của nó thì ở các tỉnh miền Bắc Trung phần. Thí dụ như là Đà Nẵng hoặc là những tỉnh miền Bắc đó. Thì còn quân đoàn 2 đó, thì nó gồm cho các gồm có các sư đoàn 22 và sư đoàn 23. Gồm các cái tỉnh của miền Cao Nguyên và miền Duyên Hải của Trung phần. Quân đoàn 2 thì nó có
Dạ vâng, một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị vì một số trục trặc kỹ thuật, và chúng tôi xin trở lại để nối kết với bác Nguyễn Quang Vinh.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn,
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
xưa người chiến đấu.
Dạ vâng, Nhã Quyền xin cáo lỗi cùng quý thính giả một lần nữa, và Nhã Quyền kính gửi lời chào trở lại với bác Nguyễn Quang Vinh.
Tôi xin tiếp là nói đến quân đoàn 2 thì gồm các sư đoàn 22 và sư đoàn 23 bộ binh, và quân khu 2 thì nó là gồm có các tỉnh Cao Nguyên và các tỉnh miền Duyên Hải. Quân khu 2 nó còn có các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân nữa. Thì mỗi quân đoàn đều có những các cái quân đội nghĩa địa phương quân và nghĩa quân thuộc về các lãnh thổ, còn quân đoàn thì có thể di chuyển các sư đoàn, chứ có thể từ quân khu này sang quân khu khác. Quân đoàn 3 thì gồm các sư đoàn 5, sư đoàn 18, sư đoàn 25 và nằm trong lãnh thổ của quân khu 3 thì gồm có các tỉnh miền Đông Nam và Trung phần. Và quân đoàn 4 thì chúng ta có sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 21 và nằm trong quân khu 4. Quân khu 4 gồm các tỉnh miền Tây Nam Trung phần và các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân. Thì ngoài các quân đoàn đó, đều có các những cái sư đoàn không quân, sư đoàn hải quân để yểm trợ cho các cái quân khu với các quân đoàn. Ngoài ra chúng ta còn có những đơn vị tổng trừ bị như những binh chủng như là binh chủng chủng nhảy dù, binh chủng thủy quân lục chiến, binh chủng lực lượng đặc biệt. Đặc biệt là nói binh chủng lực lượng đặc biệt thì có những cái điều mà tôi muốn nói ra đây là ít người để ý tới. Thì tại sứ quân lực lượng đặc biệt nó gồm có Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt đóng quân tại Nha Trang và nó có đơn vị nổi tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là 81 biệt cách nhảy dù, và nó có các cái toán C ở vùng lãnh thổ đi với quân đoàn, toán B là đi với sư đoàn, và đặc biệt là các cái trại lực lượng đặc biệt. Đây là cái điều tôi muốn nói, cái trại lực lượng đặc biệt là gồm có cái toán A này, mỗi một cái trại đại lượng được thành lập với những cái biệt, người ta gọi là biệt kích quân, mà tiếng Mỹ nó gọi là CIDG, tức là Civilian Irregular Defense Group. Thì những cái đơn vị này nó từ tiểu đoàn cho đến trung đoàn trừ. Mà các cái đơn vị mà toán A này, các trại lực lượng đặc biệt này, nó đóng dọc theo biên giới Hoa Kỳ. Thì nếu mà những cái chuyện xảy ra như là nhiều những chuyện Tống Lê Trân hoặc là Playmare là đều là những trại của lực lượng đặc biệt. Mà nếu mà cái lực lượng đặc biệt nằm trong dãy Trường Sơn này đấy, thì quân Bắc Việt không thể nào xâm nhập vào đây được. Nhưng mà tại sao nó có những cái nhu cầu chính trị nào đó, cho nên rằng Việt Nam Cộng Hòa phải giải tán binh chủng đặc biệt và lực lượng đặc biệt vào năm 1972. Đó là cái điều mà tôi muốn nói ra, mà ít người để ý đến cái việc này, tại sao binh chủng đó lại bị giải tán vào trong năm 1972, để đến cái chuyện mà chúng ta mất cái miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Thì đấy là một điểm mà chúng ta cần nhắc đến. Thì chúng ta thấy rằng với một lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên 1 triệu quân như vậy đấy, thì chưa kể lực lượng địa phương quân và nghĩa quân của các cái quân khu, thì không dễ gì mà có một đơn vị nào có thể thắng được quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chưa kể rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thời gian trước năm 1975 đấy, thì là một cái đơn vị mà một cái quân lực nổi tiếng vùng Đông Nam Á. Các nước như bây giờ chẳng hạn như là ông Lý Quang Diệu của Singapore, thì ông coi như Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là coi như là một cái đơn vị kiểu mẫu đối với Singapore thời bây giờ. Thì để tôi trình bày trước quý vị như vậy để quý vị nắm vững cái tình trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ nó như thế nào. Với một quân lực như vậy và với một cái tổ chức như vậy thì tại sao mà chúng ta lại bị rơi vào tay Cộng sản năm 1975? Thì câu trả lời bây giờ đã gần 50 năm rồi, chúng ta cũng đã thấy rõ những cái sự thực có thể xảy ra rồi. Vì quyền lợi kinh tế cũng như áp lực chính trị vào cái thời gian đó, cho nên Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Chúng ta theo dõi thấy là ngay Kissinger sang tàu gặp Mao Trạch Đông năm 1971, và sau đó thì ngay cả những lãnh đạo của Mỹ cũng đã sang gặp Mao Trạch Đông để xác nhận là Mỹ rút quân về. Mỹ nhắm vào cái lực lượng người của Trung Quốc để mà sai.
Vâng, rất là cáo lỗi cùng quý vị thính giả lại bị trục trặc một số kỹ thuật nữa. Nhà Quyên xin nối kết trở lại với bác Nguyễn Quang Vinh.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn, người lính thầm lặng.
Dạ vâng, một lần nữa nhà Quyên xin cáo lỗi cùng quý thính giả và xin kính gửi lời chào trở lại với bác Nguyễn Quang Vinh.
Tôi xin tiếp là quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiên trì cầm cự trong sự thiếu thốn về mọi mặt. Là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi thấy là các binh sĩ hoạt động với chúng tôi thời gian đó ở trong một tình trạng hết sức là khó khăn, không thể nào tả được. Nhưng mà cái tinh thần thì vẫn cao. Và cho đến cái khi mà bị bức tử, tức là hàng tướng Dương Văn Minh, ông ta vì lý do chính trị đưa đẩy nó đó, ông ta lên nắm chính quyền và ông ta đã tuyên bố để mà yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ súng. Thì đấy là một cái chuyện là chúng ta bị dồn ép như vậy. Tại vì nếu chúng ta bây giờ nói về cái thực sự tại miền Nam, tại sao có những cái sự mà thất thủ theo nghịch lý như vậy đó, thì tôi xin đưa ra thêm như thế này là theo nguyên tắc lãnh đạo về chiến tranh đấy, thì nếu hai miền đối, hai miền Nam Bắc tình chống với nhau mà đối chọi với nhau và cả hai miền đều có sự trợ giúp từ bên ngoài thì cái chiến tranh đó sẽ kéo dài vô tận. Và điển hình là chúng ta thấy là Nam Hàn và Bắc Hàn họ đã chia đôi cho họ, không ký hòa ước cho đến giờ này mà vẫn hai bên vẫn dọa đánh nhau như thường, và Bắc Hàn vẫn ở trong tình trạng nghèo nàn và Nam Hàn tiến bộ như thế nào đó, thì mà vì Hoa Kỳ vẫn đứng đó, tất cả các nước vẫn đứng đó, bên Bắc Hàn các nước cộng sản vẫn đứng đó, thì đấy là cái điều nếu áp dụng vào Việt Nam, nếu Hoa Kỳ không vì những quyền lợi nào mà đứng đấy thì miền Nam, miền Nam không thể nào mất, mà có thể là bây giờ chúng ta có thể đại lấy lại được miền Bắc, và nước Việt Nam bây giờ đã là một cái nước miền Nam thống nhất và có một cái thể chế dân chủ và nhân bản như là miền Nam và Việt Nam trước đây. Thì chúng ta nhìn thấy là cái sự khó khăn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngày 19 tháng 6 ngày hôm nay chúng tôi cũng xin thưa với thính giả cũng như tất cả mọi người về cái diễn biến thành lập của cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những cái hoàn cảnh nào chúng ta một cái quân lực mạnh đến như vậy mà phải buông súng để bỏ. Nhưng mà cũng cái may của chúng ta là khi chúng ta rời bỏ đất nước thì bằng mọi giá nó lại dân Việt Nam không chịu cái chế độ cộng sản, cho nên rằng tìm cách thoát khỏi ra. Cho nên cái thời sau 1975 có những cái mà tất cả các nước gọi là cái boat people, là tất cả người Việt Nam họ không chịu nổi chế độ cộng sản thì họ tìm cách ra đi, hoặc mặc dù đi ra biển thành boat people thì 10 phần có thể 8-9 phần là không qua nổi, nhưng mà họ vẫn đi. Là nhiều người đã thoát khỏi đi ra Hoa Kỳ cũng như là tất cả các nước trên toàn thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì chúng ta từ những cái cộng đồng Việt Nam nhỏ, rồi bây giờ các quý vị đã thấy rằng là trở thành ở đâu cũng có cái cộng đồng người Việt quốc gia, và cũng có những cái đơn vị của cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ cho cái cộng đồng người Việt quốc gia ra như vậy. Và chúng ta đã thấy là những cái giới trẻ của Việt Nam đã tham gia vào chính phủ Hoa Kỳ và cũng như là vào các ngành của hành chính của Hoa Kỳ. Thí dụ như ở địa phương chúng ta có những người làm thị trưởng, những người làm nghị viên các nơi ở trong quân lực Việt Nam, ở trong quân lực của Hoa Kỳ chúng ta thấy có những tướng, hàng tướng lãnh và có những cái người nổi tiếng mà nói đến tên thì có quý vị cũng biết ngay, tôi miễn nói đến những cái tên đó. Nhưng mà cái đó để chúng ta thấy rằng là cái thế hệ thứ hai hay thứ ba của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang lớn mạnh ở tại đây. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy là các cộng đồng, các địa phương, ví dụ như cộng đồng Dallas Fort Worth chúng ta ở đây, tất cả những người đã thành công về mặt kinh tế cũng như về mặt chuyên môn, ví dụ như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, rồi các chuyên gia lớn mạnh khắp nơi rồi. Đó. Thì hy vọng rằng ấy, là sẽ có những cái tổ chức của những thế hệ trẻ để từ từ xuất hiện theo thời gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy ở các cái đơn vị của...
Dạ vâng, rất là cáo lỗi cùng quý vị thính giả. Có lẽ cái đường dây của bác Vinh tại nhà nhiều khi cái signal nó hay bị trục trặc một chút xíu. Và còn vài phút cuối chương trình, Nhã Quyên một lần nữa xin được nối kết với bác Nguyễn Quang Vinh.
Việt Nam xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cổ thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng, người lính vẫn còn đây, không quân trang
Dạ vâng, rất là cáo lỗi với quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, tại vì chúng tôi kết nối với đường dây điện thoại thì nhiều khi cái signal ở cái khu vực của bác Vinh sinh sống thì nhiều khi nó mất cái signal, cho nên nó bị ngắt cái đường phone. Và một lần nữa, Nhà Quyên kính gửi lời chào trở lại với bác Vinh ạ.
Vâng, tôi xin tiếp tục. Và nếu mà cô Nhà Quyên thấy cần phải đặt những câu hỏi nào thì vì chúng tôi chỉ cứ việc ngắt lời bất cứ lúc nào cũng được. Yeah. Tôi đang nói về những cái thế hệ trẻ của các cộng đồng người Việt quốc gia tại khắp nơi Hoa Kỳ và đặc biệt tại Dallas, Fort Worth, thì chúng ta đã thấy được sự trưởng thành của những người về vấn đề thương mại, về vấn đề chuyên môn và ngay cả vào quân lực Hoa Kỳ cũng như là vào chính phủ Hoa Kỳ. Cũng như là chính phủ các nơi, chúng ta thấy những cái đó là cái dấu hiệu tốt mà chúng ta cần khuyến khích, cần theo dõi những cái đó và có thể khuyến khích cho các em để các em nhập vào cái dòng chính của Hoa Kỳ. Và chúng ta coi như là chúng ta chờ đợi chúng ta một lúc nào đó thì những các em sẽ trở về Việt Nam và có thể Việt Nam đó là có thể thay đổi được cái bộ mặt Việt Nam vào một cái thời gian nào trong tương lai. Chúng ta cứ kiên trì chờ đợi đây, sẽ được trước sau cũng tới, và nước Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái ngày mà tổ chức xã hội không còn là cộng sản nữa và đúng là dân chủ và nhân bản như là miền Nam Việt Nam trước đây. Đấy là cái hy vọng của chúng tôi. Cô Nhã Quyên có những cái điều gì thì cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục đi theo cái
dạ vâng, thật ra thì Nhã Quyên cũng muốn hỏi một số câu, nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay bác Nguyễn Quang Vinh cũng trình bày về cái cách tổ chức trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 rất là chi tiết, để cho những người, những ai không hiểu hay là không biết cũng có thể biết thêm. Nhưng Nhã Quyên cũng biết thêm một chút về cái chương trình những cái này. Thì thời gian của chúng ta không có còn nhiều, chỉ còn vài phút cuối của chương trình. Thì hồi nãy bác có nói, bác có thể ngắn gọn trong 1-2 phút, tại sao lại giải tán cái lực lượng đặc biệt? Đây có phải là chủ chốt không thưa bác, mà phải giải tán cái lực lượng đặc biệt thưa bác?
Đấy là một cái vấn đề mà một cái unanswered question, một câu hỏi không có câu trả lời. Tại vì chính chúng tôi là những cái người rất là ngạc nhiên tại sao chúng ta là phải giải tán một cái binh chủng lực lượng đặc biệt, mà những cái binh chủng này là cái đơn vị được huấn luyện rất là tinh vi và có một cái chiến đấu, một cái cuộc tổ chức thì cộng sản không thể nào mà có thể mà thắng nổi được. Tại vì dọc theo dãy Trường Sơn, lực lượng đặc biệt đóng những cái trại ở đó với cái cấp bậc mỗi một trại là từ cấp tiểu đoàn đến cấp trung đoàn. Đó. Thì khi mà Việt Cộng đánh vào cái đó thì có không quân yểm trợ và tất cả thì không thể nào cũng quản lấy được cái đó được. Thành ra đấy là một cái trở ngại rất lớn, không thể nào cho những đơn vị Bắc Việt có thể xâm nhập vào Việt Nam. Thì vấn đấy là cái vấn đề thuộc đổ của miền Nam, nó có những vấn đề chính trị vào trong đó rất nhiều. Đó. Thành ra buộc phải giải tán cái một cái binh chủng mà nổi tiếng như vậy, phải giải tán năm 1972, rồi để cho đến cái tình trạng bảy sụp đổ năm 1975. Đó là một cái điều mà ít người để ý tới, mà chúng tôi là những có thể là nhân chứng sống ở trong những cái binh chủng đó, ở trong những cái đơn vị đó. Cái tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ là có thể là rất là bất mãn và không biết cách nào, tại vì mình bị coi như là một người võ sĩ lên đài mà bị trói tay vào một tay vào phía sau rồi thì không làm được cái chuyện gì nữa. Thành ra thời thế thì cũng phải thúc thủ theo thời thế mà thôi. Thì đấy là nhân tiện cái dịp này tôi cũng nêu lên là cái vấn đề giải tán lực lượng đặc biệt, giải tán cái thất sách lớn những cái đó, nhưng mà tại sao chúng ta phải làm cho nó? Ai cái lực lượng cái thế lực nào đã buộc chúng ta phải bỏ những cái đó? Thì đấy là cái vấn đề chúng tôi nêu ra về một trong những cái đóng góp vào những cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.
Yeah. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và xin mời bác Nguyễn Quang Vinh gửi lời chào đến quý vị của đài 1160 AM.
Thưa cô Nhã Quyên và thưa quý vị khán giả, vì tình hình về thời gian cho phép không cho phép, thành ra chúng tôi nói chuyện về cái ngày 19 tháng 6 gọi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi có thể ngồi nói cho cả buổi để trình bày mọi chi tiết cho các quý vị, mà có nhiều chi tiết mà chưa được ai biết tới. Thì chúng tôi hy vọng rằng một dịp nào đó thì chúng tôi có thể trở lại với các quý vị. Xin chào cô Nhã Quyên và xin kính chào quý vị khán giả của đài.
Dạ, xin kính chào.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cầm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng.